Tạp đồ, chương 237, siêu cấp 007, góc truyện audio.com, giải huynh cũng hứng thú với series tạp phiến sao, tổ chữ ra vẻ vô tư tươi cười, nếu như tiểu đệ không lầm thì Trung Đạt thư phủ danh tiếng chế tạo tạp phiến rất cao mà chẳng lẽ mới 2 năm đã cần đến sức lực bên ngoài trợ giúp. Giải Yến Bạch ra tay ngăm đen, mày rậm mắt to, nhìn thô ráp như một nông dân, quần áo cũng cực kỳ mộc mạc. Ánh mắt hắn trong suốt thản nhiên, lộ ra ý chí kiên định. Hắn nhếch miệng cười, Trung Đạt thư phủ làm sao giàu có như quý giáo cái gì cũng có thể mua được. Trong lục đại, liên bang tổng hợp học phủ tuy lịch sử hình thành ngắn nhất nhưng tài lực đứng đầu, bọn họ luôn luôn thích lấy tiền tài mở đường, cho nên thường xuyên bị đệ tử các học phủ còn lại châm chích là chọc phú. Ủa, vậy giải huynh đến đây để giải trí? Tổ chữ cười khẩy nói, không đợi giải Yến Bạch trả lời, hắn nhìn vị nữ tử đồng hành, mở miệng hỏi. Còn chưa kịp thỉnh giáo phương danh phu nhân, thật sự thất lễ. Tổ chữ cực kỳ phong độ hành lễ tạ lỗi. Vị phu nhân lạnh nhạt cười. Tổ thiếu gia quá khách khí. Ta là Liên Chi, đúng ra là Chi Liên nhưng mình cảm thấy nó ngược ghi ra là Liên Chi nghe thuận hơn. Liên Chi phu nhân, tổ chữ biến sắc thất thanh kinh hô, bên cạnh hắn sắc mặt Bắc Đông cũng khẽ biến, càng thêm âm trầm. Liên Chi phu nhân mỉm cười. Không ngờ tổ thiếu gia cũng nhận ra ta, thật sự là vinh hạnh. Tổ chữ vội vàng cung tay, thần sắc cung kính. Tiền bối nói đùa, danh tiếng tiền bối vang dền liên bang, tiểu tử sao có thể dám sánh. Tâm trạng hắn cực kỳ khiếp sợ, không tưởng Trung Đạt thư phủ lại phái Liên Chi phu nhân đến đây. Khi nhà trường phái Bắc Đông giáo sư đến đây, hắn đã cảm thấy kinh ngạc. Hắn cứ nghĩ rằng cho dù ba sao tạp phiến tính năng xuất sắc đến đâu, cũng khó có khả năng khiến lãnh đạo nhà trường phải chú ý như thế. Không ngờ, Trung Đạt thư phủ thậm chí phái nhân vật quan trọng nhất đến đây. Liên Chi phu nhân mỉm cười chuyển hướng sang nơi khác, Bắc Đông giáo sư viết bàn về kết cấu khiết hình ta may mắn được đọc thật sự là sâu sắc hiếm có, rất mong có dịp cùng Bắc Đông giáo sư trao đổi kỹ lưỡng một phen. Nét lo lắng trên mặt Bắc Đông biến mất nhất thời có chút kích động, hắn chắp tay, nghiêm nét mặt nói. Phu nhân quá khen, Bắc Đông thẹn không dám nhận, phu nhân có điều hỏi, tại hạ sẽ không giấu giếm. Trong lòng hắn dư vị hỗn tạp, có thể được nhân vật quan trọng như Liên Chi phu nhân khen ngợi khiến hắn kích động vạn phần. Vốn hắn biết sách bàn về kết cấu khiết hình tại liên bang tổng hợp học phủ không ai coi trọng, không người nào hỏi tới, ngay cả các hạng mục thí nghiệm đều không tranh thủ được ai. Tổ chữ kinh ngạc vạn phần, Liên Chi phu nhân chỉ mới liếc mắt đã nhận ra Bắc Đông giáo sư, lại trao đổi với Bắc Đông giáo sư về kỹ thuật, bởi vậy có thể thấy nàng coi trọng Bắc Đông giáo sư. Mặc dù giáo sư Bắc Đông cũng là hàng đầu tại liên bang tổng hợp học phủ, nhưng có thể được Liên Chi phu nhân đãi ngộ như vậy, vẫn làm hắn thất kinh. Nhiệm vụ của Bắc Đông là khiến cho nàng buồn bực bỏ đi nhưng không thành công. Tổ chữ cẩn thận ghi tạc trong lòng, liên bang tổng hợp học phủ cũng có nhiều hệ phái thường tranh đấu gay gắt kịch liệt. Bắc Đông hiện tại không thành công, chẳng phải là cơ hội tận dụng mà không mất sức. Bất quá hắn biết mình chỉ là kẻ dưới, loại sự tình này giao cho cấp trên xử lý. Hắn chỉ cần đem chuyện vừa qua báo cáo, góc truyện audio.com, hắn tin tưởng cấp trên nhất định sẽ có lựa chọn chính xác. Hai vị cứ tự tiện. Chúng dạo chơi một chút, Liên Chi phu nhân hướng hai người khẽ vuốt cằm, tiễn phu nhân, tiền bối tự tiện, cả hai vội vàng đáp lễ. Hai người nhìn Liên Chi phu nhân cùng Giải Yến Bạch biến mất trong đám người. Giải Yến Bạch tựa như một bảo tiêu cẩn thận cảnh giác thủ hộ bên cạnh Liên Chi phu nhân. Không ngờ bà ta cũng tới, tổ chữ cảm khái nó, Bắc Đông thì cười khổ, xem ra lần này chúng ta phiền toái nhiều rồi. Liên Chi phu nhân một nhân vật đại biểu cho Trung Đạt thư phủ, nữ nhân này quản lý phân viên chế tạp của Trung Đạt thư phủ, là nhân vật thứ ba của nơi đó. Nàng chính là một đại sư chế tạp, Trung Đạt thư phủ nổi danh với Yên Vụ tạp 5 sao do nàng chế tạo ra. Nguyên bản là Yên Triền, theo Anamita là mây mù, nhưng mà công năng của tạp này khúc sau cũng sẽ thấy, tớ quyết định kêu nó là Yên Vụ, bạn nào thấy sai xin góp ý. 5 sao tạp này cực kỳ nổi tiếng, hiện giờ đang nằm trong tay quân đoàn trưởng quân đoàn 3 Hoàng Phủ Hưng. Yên Vụ tạp ra đời cũng giúp cho Trung Đạt thư phủ lần đầu tiên trong vòng 50 năm qua có thêm một môn truyền thừa. Thế mạnh lớn nhất của tất cả học phủ chính là truyền thừa. Truyền lại kiến thức cho người có đủ điều kiện nhận lãnh. Giả dụ như tạp phiến tinh thần trên tay tinh viện hiệu trưởng hiện nay có xuất xứ từ Hải Nạp Phạm Sâm, xác nhận theo bản dịch là Phạm Sâm đặc nhưng tớ thích danh xưng Hải Nạp Phạm Sâm. Nghe cũng đủ hay rồi, truyền lưu truyền thừa đến nay, đã vài trăm năm. Trong thời gian này mỗi một đại tạp tu, đều đã đem kiến giải của bọn họ về tạp phiến và tâm đắc cả đời truyền lại cho đời sau. Qua nhiều thời đại không ngừng tích lũy và hình thành nên một môn khoa học khá nghiêm cẩn. ví dụ như tiết thức liên tạp trên tay tổ chữ, ẩn sau nó là một môn khoa học cực kỳ hoàn thiện. Phương pháp chế tạo tiết thức liên bên trong liên bang tổng hợp học phủ có lưu truyền hướng dẫn, chế tạp đệ tử sau khi trải qua sát hạch đều có quyền học tập. Với kinh nghiệm kích lũy từ đời thứ nhất truyền thừa mãi về sau. Hiện giờ hình thức tiết thức liên so với lúc ban đầu đều phát triển về mọi mặt. Ví dụ, nếu muốn tuyển đệ tử tu luyện tạp phiến này, kẻ được tuyển trước hết phải học tập tiết thức rèn luyện pháp, đây là phương pháp rèn luyện cảm giác có lợi nhất đến việc phát huy tiết thức liên sau này. Song song với yếu quyết vận dụng, hình thức năng lượng, kiến thức chiến thuật. Quan trọng nhất vẫn là cảm giác, lãnh đạo nhà trường sẽ không đem toàn bộ phương pháp rèn luyện cảm giác truyền thụ cho đệ tử, mà chia ra truyền thụ nhỏ giọt nhưng kỹ lưỡng. Chỉ sau khi trải qua từng kỳ khảo hạch mới có thể học thêm một bước phương pháp rèn luyện cảm giác. Nếu như đệ tử thiên phú xuất sắc lại cực kỳ cố gắng, sau khi vượt qua cuộc thi thụ tạp cực kỳ nghiêm khắc sẽ được nhận lãnh tạp phiến chính thức, vì thế thực lực rất mạnh khi sử dụng. Mà trước đó, bọn họ sử dụng đều là bản sao đơn giản của tạp phiến sẽ thụ hưởng. Mỗi một lần truyền thừa của lục đại thường thường đều cực kỳ phong phú tạp phiến cùng loại. Nếu như không được thụ tạp chính thức nhưng sử dụng bản sao, lực chiến đấu cũng hơn xa tạp tu xuất chúng bình thường. Tại các trường học bình thường, việc truyền thừa tạp phiến thường không quá phức tạp như thế. Mà trong lục đại, mỗi một kỳ truyền thừa, gocchuyenaudio.com, kẻ ứng thí không thể không trải qua khảo nghiệm lịch sử cũng như uy lực cự đại mà tạp phiến sinh ra. Cũng chỉ giàu có như lục đại, mới có thể có đủ khả năng bảo tồn lâu dài những tạp phiến quý hiếm. Tài liệu tiết thức liên cần đến, dù là liên bang tổng hợp học phủ cũng rất khó khăn mới tìm ra, chứ khỏi bàn đến trường học bình thường. Vì những kỹ thuật này mà vào tay trường học bình thường cuối cùng khó thoát khỏi kết quả hủy diệt. Có thể phục chế và bảo tồn một môn truyền thừa, đây là sự khẳng định lớn nhất đối với chế tạp sư. Bởi vậy có thể thấy được Liên Chi phu nhân ở phương diện chế tạp thực lực ra sao. Một chế tạp sư thanh danh hiển hách tọa ẩn liên bang lại xuất hiện ở một địa phương hẻo lánh, hai người kinh ngạc nhưng cũng không khỏi lo lắng. Liên Chi phu nhân xuất hiện cũng cho thấy Trung Đạt thư phủ nhất định có dã tâm. Tổ chữ không hề vọng tưởng lãnh đạo nhà trường cho phép hai người bọn họ vận dụng tất cả tiền bạc để có thể so với Liên Chi phu nhân. Liên bang tổng hợp học phủ mặc dù có tiền, nhưng ngũ đại cũng không phải tầm thường, mà ngay cả Khổ Tịch tự chưa bao giờ xuất đầu lộ diện, về mặt tài chính cũng tuyệt không kém hơn liên bang tổng hợp học phủ. Khả năng Liên Chi phu nhân thật sự quá lớn. Trong chốc lát có rất nhiều người nhận ra Liên Chi phu nhân, nhất thời tin tức này truyền khắp cả nhà đấu giá. Rất nhiều người tại trong lòng âm thầm mắng, lục đại tại sao lại xuất hiện nơi này. Một vài kẻ tham gia với hy vọng may mắn, lúc này tâm tư rối loạn. Nhưng nhiều người lại hưng phấn hẳn lên, Liên Chi phu nhân cũng cảm thấy hứng thú tạp phiến, vậy mình tới đây cũng không uổng công a. Trong góc đến quả lạnh lùng nói, quả nhiên là Liên Chi phu nhân, xem ra hôm nay có trò hay. Tiểu man nóng này thấp giọng nói, có muốn hay không ta đi, nàng bí mật làm một động tác cứa cổ. Bên cạnh Liên Chi phu nhân chỉ có Giải Yến Bạch, nếu như sắp xếp tốt cũng có thể thành công. Kỹ thuật chế tạp của Liên Chi phu nhân nổi tiếng thiên hạ, nhưng mọi người đều biết nàng không có sức bảo vệ mình. Chuyện lần trước đã làm cho Pháp Á và Trung Đạt thư phủ lộ rõ xung đột. Người khác đối với lục đại còn sợ hãi, nhưng đến quả cùng tiểu man lại không hề sợ. Có thể giết chết nhân vật quan trọng như thế, đối với một số người quả là hấp dẫn. Đến quả suy nghĩ một chút, lắc đầu. Chính sự quan trọng hơn, chúng ta không nên phá ngang, bất quá, lần này chúng ta phải cho bọn họ đổ tí máu mới được. Hắn đột nhiên thấp giọng nói, dạ bát có phát hiện gì không? Trong góc gần đó truyền đến thanh âm vo ve phiêu hốt không chừng, không biết từ chỗ nào phát ra. Có hai cao thủ âm thầm bảo vệ, giọng nói này khiến tiểu man chán ghét xê dịch người sang một bên. Hội trường dần dần yên tĩnh, đã đến giờ đấu giá. Một trung niên mặc trang phục nhân viên đấu giá đi lên bục đấu giá, tiếp đó hắn hướng phía dưới kính cáo. Hắn khá anh tuấn, trang phục chuyên dùng khiến nhìn hắn hết sức tiêu sái, cử chỉ nho nhã, giọng nói nhiệt tình khá lôi cuốn. Hoan nghênh các vị tham gia buổi đấu giá hôm nay. Series tạp phiến đã cho chúng ta nhiều vui mừng lẫn sợ hãi, hôm trước đã giới thiệu với các vị 6 tạp phiến từ 001 đến 006, không chỗ nào không là tinh phẩm. Bởi vì cần giữ bí mật tuyệt đối, bản thân ta cũng không biết hôm nay các tạp phiến này tham số cụ thể ra sao, nhưng ta cũng tò mò như các vị, ta tin tưởng hôm nay sẽ là một. gocchuyenaudio.com, đêm không thể nào quên, có thể chủ trì đấu giá như thế này là vinh hạnh lớn nhất đời, giờ ta sẽ cùng các vị chứng kiến kỳ tích sắp diễn ra. Mời các vị xem tham số của tạp phiến 007 trong hộp nhỏ ngay trước mặt ta. Vô số ánh mắt nhất tề tập hợp lên chiếc hộp nhỏ trước mặt đấu giá sư. Rất nhiều người không tự kìm hãm được vươn cao cổ, làm như là bên trong hộp có gì đó không bình thường. Đấu giá sư cẩn trọng mở nắp hộp, cả hội trường lạnh ngắt như tờ. Hắn cầm ra một trang giấy nhỏ ghi chú tham số của 007 sắp đấu giá. Nhìn chằm chằm vào trang giấy, trên mặt đấu giá sư chợt thoáng đỏ rực. Cách chương.